Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với một tiểu sử nghệ sĩ của website quehương.com. Quehương.com xin gửi đến quý vị tiểu sử của nhạc sĩ Cao Văn Lầu qua giọng đọc Thiên Hương. Mời quý vị và các bạn theo dõi. Cao Văn Lầu, thường gọi Sáu Lầu, sinh ngày 22 tháng 12 năm 1890, mất ngày 13 tháng 8 năm 1976, là một nhạc sĩ và là tác giả bài Dạc Cổ Hoài Lan, một bài ca độc đáo và nổi tiếng nhất trong nghệ thuật cải lương Việt Nam. Cao Văn Lầu sinh ra tại xóm Cái Cui, làng Chí Mỹ, sau sáp nhập với làng Thuận Lễ, trở thành xã Thuận Mỹ, huyện Vàm Cỏ, tỉnh Long An. Khi Cao Văn Lầu được 6 tuổi, tức là năm 1896, thân phụ là Chính Giỏi, tên thật là Cao Văn Giỏi, sinh năm 1860, mất năm 1938. Vì nghèo và bị áp bức nên đã cùng vợ và 6 con nhỏ xuống ghe, tìm đất khác sinh sống. Bữa đầu, ông Chính Giỏi đến tá túc trên đất của một người bà con ở Gia Hội, Bạc Liêu. Sau 9 tháng đi làm mướn cực lực mà không đủ ăn, gia đình ông lại phải dời sang Xà Phiên, nay thuộc Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang, khẩn hoang làm ruộng. Khoảng một năm sau, hơn 40 công đất nhờ khó nhọc mới có được, bị địa chủ chiếm lấy. Nhờ người giới thiệu, gia đình ông Giỏi dọn về Họng Chàng Bè, Giá Rai, Bạc Liêu để tiếp tục khẩn hoang. Nhưng rồi số đất này về sau cũng về tay người khác. Xót cảnh trắng tay của ông Giỏi, Hương Sơn Trơn ở làng Vĩnh Lợi, Tổng Thạnh Hòa cho ông cất một cái chòi lá ở trên đất công điền gần chùa Vĩnh Phước An, nay thuộc phường 2 thị xã Bạc Liêu. Ở đó vợ chồng ông và các con phải đi làm thuê, đi câu để chạy ăn từng bữa. Hòa thượng Minh Bảo, chủ trì chùa Vĩnh Phước An, thấy gia đình ông Chính Giỏi vất vả quá mà không đủ ăn, nên đề nghị cho Cao Văn Lầu, lúc đó mới 8 tuổi, vào chùa để chia sẻ gánh nặng. Từ đó, chú bé Lầu vừa kinh kệ vừa được nhà sư dạy chữ nho. Năm 1903, nhờ cha đến xin, Cao Văn Lầu được phép về nhà để học chữ quốc ngữ. Nhưng chỉ học đến lớp nhì năm thứ hai, tức lớp 4 ngày nay, thì ông Lầu phải thôi học vì nhà gặp thêm cảnh khó. Anh đi ở rể, chị lấy chồng, cha già yếu. Vậy là năm 17 tuổi, năm 1907, Cao Văn Lầu phải thay cha và anh chị đi làm những việc nặng nhọc để nuôi gia đình. Lúc bấy giờ, ở tại xóm Rạch Ông Bổn, có một thầy đàn nổi tiếng tên Lê Tài Khí, tục gọi Hai Khỉ hay Nhạc Khỉ. Ông thầy này bị mù cả hai mắt, thêm có tật ở chân, nhưng ngón đàn của ông thật điêu luyện. Năm 1908, Cao Văn Lầu nhờ cha dẫn đến thầy Hai Khỉ để xin học đàn mỗi đêm. Nhờ yêu thích và siêng năng, ông mau chóng sử dụng thành thạo các loại nhạc cụ như đàn tranh, cò, kìm, trống lễ và trở thành một nhạc sĩ nòng cốt trong ban cổ nhạc của thầy. Năm 1912, ông bắt đầu đi hát với Sáu Thìn và Cô Phấn với bài Tứ Đại Oán, Mùi Kiệm Thi Rớt. Năm 1917, ông sáng tác thêm một khúc gồm 22 câu theo một chủ đề của thầy nhạc khỉ đề xướng là Chinh Phụ Vọng Chinh Phu. Chủ đề được rút ra từ bản Nam Ai, Tô Huệ Trước Cẩm Hồi Văn. Nhưng chưa kịp sửa chữa và trình thầy thì gặp nghịch cảnh đau lòng. Khoảng một năm sau, trong tâm trạng nhớ thương vợ, bản nhạc trên được đem ra soạn lại. Nghe bạn đồng môn tên Ba Chục góp ý, ông bỏ bớt 2 câu trùng lấp, bài nhạc còn chẳng 20 câu nhịp đôi. Tết Trung Thu năm Mậu Ngọ, ngày 15 tháng 8 âm lịch, nhằm ngày 19 tháng 9 năm 1918, ông cùng các bạn đến thăm thầy, luôn tiện trình bày bản nhạc chưa có tên trên. Nghe xong, thầy nhạc khỉ hết sức khen ngợi. Đêm đó có nhà sư Nguyệt Chiếu cùng tham dự, thầy nhạc khỉ liền nhờ nhà sư đặt tên cho bản nhạc. Nhà sư nói, tuy nhạc và lời ca còn vài điểm bất nhất, nhưng cái chung vẫn diễn tả được tâm tư của nàng Tô Huệ. Vậy cứ theo tích này mà đặt tên cho bài là Dạc Cổ Hoài Lan, nghe tiếng trống đêm nhớ chồng. Kể từ đó, bài ca này được loan truyền nhanh chóng. Năm 1919, ông Lầu làm nhạc công trong gánh hát cải lương của Ba Sú, Bạc Liêu. Cách mạng tháng 8 thành công, ông tham gia mặt trận Liên Việt ở ấp Vĩnh Phước, xã Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu. Năm 1947, ông nhận nhiệm vụ đặc biệt là cứu một số cán bộ bị thực dân Pháp bắt và đã cứu được. Từ năm 1918 đến năm 1974, ngoài bản Dạc Cổ Hoài Lan mà sau này phát triển thành bản Vọng Cổ, làm thay đổi một phần bộ mặt cải lương, ông Cao Văn Lầu còn sáng tác thêm 10 bản nữa, nhưng đa phần chỉ lưu hành ở Bạc Liêu. Ông mất lúc 13 giờ ngày 13 tháng 8 năm 1976 tại thành phố Hồ Chí Minh, thọ 86 tuổi, theo tuổi âm lịch. Quê Hương Chấm Con cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong một tiểu sử nghệ sĩ tiếp theo.